Hồng Liên Bảo Giám, chương 1243, Thần Chiến 1, góc truyện audio.com. Trong năm tòa thành thị khác toàn bộ đều là quân đội do quý tộc tổ thành. Hoàng thất cũng không có bố trí người có chức vị tương tự như giám quân để đi quản thúc. Bởi vì đây là thần chiến, võ thần đã ban bố thần dụ, bất kỳ quý tộc nào cũng không dám hục hạc đấu trí với hoàng thất. Một mệnh lệnh truyền xuống bên dưới, nhất định những quý tộc này sẽ phải nhất mực thi hành. Tô Kính cũng biết tình hình như thế, bất quá chỉ cần giết chết quân đội hoàng thất trong thải thạch thành này. Như vậy năm tòa thành thị còn lại sẽ mất đi chỉ huy, mất đi động lực chiến đấu. Khi đó uy hiếp đối với mình sẽ không còn lớn như trước nữa. Sau đó lại đánh tới năm tòa thành thị kia cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Kính một lần nữa tập kết quân đội, lại thêm Vô Ưu công chúa, số lượng tổng cộng đã đạt đến 60 vạn. Quân đội của hắn khác với bên Tà Thần quốc độ, số lượng hậu cần cực ít. Tất cả đều dựa vào một lượng lớn thứ nguyên tương và chiến xa cộng thêm từ trên không trung ném xuống, như vậy mới có thể bảo đảm được chuyện cung ứng vật liệu. Chi đại quân 60 vạn này, ước chừng không tới 10 vạn là chuyên môn vận chuyển vật liệu. Mà quân đội hậu cần không tới 10 vạn này cũng đều có lực chiến đấu, trang bị chỉ kém hơn lực đoàn quân chủ một chút mà thôi. Thế nhưng nếu so sánh với quân đội của những gia tộc khác trong đế quốc mà nói, cũng có thể ngang hàng được. Chỉ sợ hiện tại cửu đại gia tộc đã đổi mới toàn bộ trang bị cho nên đẳng cấp của bọn họ cũng rất cao a. Thải Thạch Thành ở phía bắc đường tiến quân của Tô Kính. Bên tay phải là ngọn núi cao đứng thẳng, trải qua cắt gọt cũng cao tới 200 trượng. Nếu như tấn công từ mặt này sẽ không có lợi. Tô Kính quân đội ở phía nam và phía tây đều được sắp xếp 8 vạn người, số lượng quân đội còn lại thì đóng quân ở phía sau chờ đợi mệnh lệnh. Trước khi đại quân tới, chiến thuật quấy dày của Tô Kính bắt đầu, cường giả kim đan và lôi điều hạm ở trên không trung bắt đầu dùng kích quang phù văn pháo để công kích. Ban đầu là chọn dùng công kích thất cấp cũng không giết được người nào. Chỉ là phù văn thống khổ đối với quân địch mặc trọng giáp ở bên ngoài lại rất có hiệu quả. Trải qua 3 ngày quấy dày vừa rồi đã khiến cho binh sĩ ở trên tường thành cực kỳ mệt mỏi. Cho nên phía Thải Thạch Thành không thể làm gì khác hơn là thay toàn bộ bằng bộ binh mặc trọng giáp bố trí để phòng thủ thành thị. Công kích thất cấp đối phó với binh lính mặc trọng giáp đã không có cách nào làm cho kích quang phù văn xuyên thấu qua hàng phòng ngự cho nên cũng không có thêm được tác dụng gì nữa. Điều khiến cho Thải Thạch Thành phiền muộn cũng không phải là công kích của kích quang phù văn pháo. Bởi vì bây giờ là mùa thu, khí trời mát mẻ, binh lính trọng giáp ở trên tường thành cũng không đến nỗi quá cực khổ. Trọng giáp của Hắc Mạn đế quốc có thần văn hệ thống chống đỡ cho nên mặc vào cũng coi như thư thái. Điều khiến cho quân coi giữ Thải Thạch Thành cảm thấy nhức đầu chính là bắn tỉa đến từ trên không trung. Tô Kính có thiết kế một loại khí cầu lơ lửng giá cực kỳ rẻ, chỉ có thể dung nạp được một thần binh khôi lỗi. Mà đầu thần binh khôi lỗi này lại đeo một bao đựng tên, dùng phù tiễn kiểu mới, từ trên khoảng cách 2 dặm bắt đầu đánh lén bên dưới. Khoảng cách vốn chỉ có 2 dặm từ trên tường thành của Thải Thạch Thành cũng có thể phản kích. Góc truyện audio.com Được, bất quá bởi vì lôi điều hạm vẫn đang quấy dày cho nên khiến cho nỏ thủ ở trên tường thành cũng không có cách nào tập trung tinh thần nhắm chúng được. Mà khí cầu nhỏ kia kích cỡ chỉ chừng hơn một trượng một chút. Đầu của thần binh khôi lỗi cũng giống như là của một đứa trẻ, muốn nhắm chúng cũng rất là khó khăn. Tô Kính không ngừng quan sát toàn bộ Thải Thạch Thành ở trên sa bàn tìm kiếm nhược điểm. Mạc Liêu Môn cũng ở bên cạnh nhìn vào không chớp mắt. Bỗng nhiên lại có một phụ tá nói. Chủ công, ở dưới mặt đất Thải Thạch Thành này rất nhiều trống rỗng, là dự trữ vật liệu, hay là cất giấu binh lính vậy? Tô Kính nói, chúng ta có khôi lỗi dò xét ở dưới mặt đất có là để chứa vật liệu, huyệt động ở phía dưới vốn là mỏ đá, sau đó lại trải qua cải tạo trở thành thương khố của thành trì này. Khôi lỗi của Tô Kính cũng có rất nhiều loại hình kiểu như côn trùng, hiệu quả dò xét ở dưới mặt đất cũng không tồi. Như vậy liệu có thể đột nhập từ dưới đất lên hay không? Hủy diệt vật liệu của bọn họ, sau đó lại cường công từ cánh trái. Ở phương hướng này chúng ta bố trí máy ném đá thụ yêu. Mà ở chính diện chúng ta lại sử dụng đạo thuật khiến cho gió không thể nào thổi đi độc tố được. Như vậy đã có thể khiến cho cả tòa thành thị này biến thành một mảnh khu vực tràn ngập kịch độc a. Tên phụ tạ này rất là hung tàn, trong đám vật liệu ở dưới đất kia chắc hẳn cũng có rất nhiều thuốc men. Vũ thần điện lại không am hiểu trị liệu, hiện tại Bạch Tử Thần còn chưa có qua đây hỗ trợ. Cho nên một khi cả tòa thành thị bị ô nhiễm độc tố mà nói, mà loại địa hình này lại không thể xua tan độc tố đi. Như vậy sẽ tạo thành sát thương cực kỳ lớn. Được, cứ làm như vậy đi, phong tỏa mạch nước ngầm của đối phương. Phong kín cống ngầm cho ta, tránh cho đối phương dùng thần thuật làm cho mưa xuống. Tô Kính đồng ý chiến pháp của vị phụ tá này. Nếu như liều mạng, ở trong thành này có hơn 30 vạn quân đội. Lại có số lượng bình dân khổng lồ, mà mỗi một bình dân của Hắc Mạn Đế quốc lại đều là chiến sĩ hợp cách. Chỉ cần cho bọn họ một cây đao là bọn họ đã có thể tạo thành uy hiếp đối với binh lính của hắn a. Chủ công, 400 dặm sau lưng đột nhiên xuất hiện quân địch. Lúc này lại có tình báo truyền tới. Tô Kính phân phó Ưng Dương dẫn người đi quan sát. Ưng Dương lĩnh mệnh rời đi. Khoảng cách 400 dặm đối với quân đội có thần thuật mà nói. Có thể gia trì thần thuật trong thời gian ngắn có thể nhẹ nhàng bay tới dò xét. Mặc dù nơi này là biên cảnh thế nhưng hàng năm bên Hắc Mạn Đế quốc vẫn có quân đội trú đóng. Cho nên tương đối quen thuộc địa hình ở đây, vì vậy chuyện có binh sĩ mai phục cũng không có gì là kỳ quái. Ưng Dương chỉ dẫn theo 5.000 người đi tới, bất quá hắn lại có thể tùy thời điều động một đại doanh 4 vạn người ở phía sau. Mà số lượng của quân đội xuất hiện kia cũng chỉ có hơn 2 vạn người. Chỉ cần không có tồn tại quá mức cường đại, như vậy bản thân Ưng Dương cũng có thể giải quyết được. Cách chương.